Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 32, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. Tống Thượng Tiết lưu lại Thượng Hải hơn một tháng sau chuyến đi dài ngày tới Đông Dương thuộc Pháp và Yunnan. Ông tổ chức một buổi nhóm phục hưng kinh thánh tại Thượng Hải, rồi ra đi vào ngày 20 tháng 9 năm 1938 đến Thái Lan, xuyên qua Hồng Kông. 4 tháng kế tiếp, ông đến thăm các thành phố cùng các tỉnh thành ở Thái Lan, Singapore và Indonesia. Sứ mạng đầu tiên tới Vương quốc Siam. Tống Thượng Tiết tới Bangkok ngày 5 tháng 10 năm 1938. Ông bắt đầu chiến dịch tại Thái Lan kéo dài một tháng ở Hội thánh Baptist Singliantham của người Hoa ở Amantritrit lịch sử, nổi tiếng là Hội thánh Tin lành người Hoa đầu tiên trên thế giới. Được thành lập trước tiên vào năm 1837 bởi một sư William Dean của Hội truyền giáo Baptist Mỹ, American Baptist Mission. Lúc đầu đây là hội thánh nói tiếng Theo Chu, tiếng địa phương Chao Chu của người Hoa di cư từ tỉnh Quảng Đông thuộc miền Bắc. Cả giáo sĩ lẫn tín hữu người Hoa đều đón nhận một vụ của ông Tiết với khoảng 3.000 người tin Chúa. Ông Tiết giảng cho 4 trung tâm khác tại Thái Lan. Tại hội thánh trưởng lão ở Bangkok, ông gặp một sư Bunmak Kittisan gốc Thái là người duy trì mối liên hệ gần gũi với ông Tiết sau này. Từ ngày 11 tới ngày 19 tháng 10, ông Tiết giảng ở Satom, một khu ngoại ô của Bangkok, rồi ở Nakhon Pathom, khoảng 80 cây số về hướng tây Bangkok. Sau đó ông đi 800 cây số về phía nam tới Trang. Trong vài trung tâm, ông Tiết cần 2 thông dịch viên, một sang tiếng Thái và một sang tiếng Hoa địa phương. Theo lời kể của ông Tiết, vài người Thái từ gốc Phật giáo đã tin Chúa. Mục sư R.M. Grisman của CNMA tường trình kết quả của các buổi nhóm ở Sathorn. 169 người được cứu, nhiều người được chữa lành, 78 cuộc đời dâng hiến phục vụ, 31 nhóm phúc âm được thành lập, một giáo sĩ ngành y được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Grisman cũng tường trình những nhận xét thuận lợi từ phía một số giáo sĩ rằng họ chưa từng chứng kiến cảnh nào sánh kịp hơn cơn phục hưng này trong 35 tới 60 năm phục vụ tại Siam. Một giáo sĩ khác tường trình vài học viên kinh thánh của bà đã vượt 400 cây số để tham dự các buổi nhóm tại Bangkok. Bà Wolf, cũng thuộc CNMA, cho biết nhiều người Siam trẻ tuổi dâng hiến đời mình cho công việc Chúa. Vài tuần sau chuyến viếng thăm Thái Lan năm 1938 của ông Tiết, giáo sĩ trưởng lão là Margaret C. McCord viết cho Kenneth và Margaret Landon, những giáo sĩ ở Trang. Lúc ấy, họ đang về phép ở Chicago. McCord mô tả những cơn mưa phước lành đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cùng công việc chúng tôi tại đây. McCord viết về những bài giảng của ông Tiết nhấn mạnh sự tái sanh, tẩy sạch tội lỗi, báp tem bằng Thánh Linh và việc huy động tín đồ thường. Một cảnh cảm động diễn ra trong ngày cuối khi toàn thể bậc lãnh đạo bao gồm trưởng lão, chấp sự và giáo sĩ cùng được mời lên khán đài và kêu gọi hội chúng nâng đỡ người lãnh đạo. Marco tường trình, đáp ứng thật tuyệt vời và sự việc bây giờ đã đổi khác. Mục sư Subo Ngồi, người Thái phục vụ ở Trang, nói rằng ngay sau các buổi nhóm, hội thánh ông được bùng cháy bởi công việc của Thánh Linh và ông chưa từng thấy cảnh phục hưng lớn như vậy trong bất kỳ hội thánh nào tại Siam. Trong một buổi nhóm, một sư xuất công khai nhìn nhận sự sa sút trong cam kết chinh phục linh hồn tội nhân và đã từng đánh vợ trong khi làm một sư điều hành Second Church ở Bangkok. Sau một buổi nhóm chiều Chủ nhật, nhiều phụ nữ vốn kín đáo nay đã vui vẻ hát dọc đường như người say. Họ mãi mê nói về sức sống mới trong họ. nhiều người làm chứng về việc được chữa lành bệnh. Quyền năng Đức Chúa Trời có thể cảm nhận và thấy rõ tại trang. Quyền năng cùng phép lạ ngũ tuần không lỗi thời trong thời đại khoa học. Tống Thượng Tiết có thể đã ấp ủ ý tưởng tổ chức trường kinh thánh kéo dài một tháng tại Thái Lan, tương tự việc ông đã làm tại Hàng Châu và Hạ Môn. Điều này được ghi rõ trong tường trình của một sư xuất mòn ngòi. Chúng tôi đang cầu xin cho tiến sĩ Tiết trở lại để giúp chúng tôi nghiên cứu kinh thánh suốt tháng 4. Chúng tôi cần thức ăn thuộc linh để tiếp tục công việc. Chúng tôi muốn nghiên cứu từ sáng thế ký tới khải quyền và có thể tự nghiên cứu kinh thánh sau đó. Xin cứ cầu nguyện và chờ đợi. Đến thăm Singapore, Malaysia và Java. Tống Thượng Tiết trở về Singapore ngày 5 tháng 11 năm 1938. Sau khi hướng dẫn một loạt 10 ngày nhằm gây dựng đức tin của tín hữu và nếp sống cơ đốc, ông băng qua bán đảo Malay, Bắc Malaysia trong 8 tuần kế tiếp. Ông viếng Batu, Bahad, Seremban, Benan, Taiping, Sitiawan, Ipoh, Segamat và Kuala Lumpur. Các thành phố này ở trên các tuyến giao thông chính của nơi định cư hầu hết di dân người Hoa. Sau chiến dịch Kuala Lumpur, Tống Thượng Tiết bay sang Surabaya thuộc đảo Java, nơi đông dân nhất của Indonesia, xuyên qua Jakarta từ ngày 13 tháng 1 tới 3 tháng 3 năm 1939. Ông Tiết giảng trong 6 thành phố Surabaya, Madiun, Solo hoặc Surakarta, Meghalang, Bandung và Jakarta. Tống Thượng Tiết chắc chắn đã khuấy động hội thánh người Hoa trong thuộc địa Hà Lan này. Lúc mới đến, ông Tiết thông báo cho thính giả Surabaya rằng ông sẽ giảng 22 bài trong tuần đó, có nghĩa là mỗi ngày 3 lần từ sáng tới tối. Từ mục sư tới cấp lãnh đạo đều không tin, do đa số người Hoa đều làm chủ doanh nghiệp và làm việc suốt các ngày trong tuần. Tuy nhiên, sau đêm đầu tiên họ đã thay đổi thái độ. Nhà thờ chật như đêm, ngày như đêm, kể cả các ngày trong tuần. Người Hoa có cửa tiệm đều đóng cửa để tham dự. Thật là một cảnh tượng gây kinh ngạc tại Surabaya khi thấy mọi dãy tiệm buôn đều đóng cửa với hàng thông báo đóng cửa suốt tuần chiến dịch truyền giáo. Sau khi kết thúc các buổi nhóm ở Surabaya, ông Tiết tường trình có 652 người được phước, kể cả người mới tin, và 53 ban truyền giảng được thành lập. Cùng kết quả như vậy diễn ra trong những thành phố khác. Tại Jakarta, 800 người tin và khoảng 300 cơ đốc nhân Hà Lan được khuyến khích thành lập 46 nhóm truyền giảng. Theo một giáo sĩ người Hà Lan là Conlipan ghi lại, lịch sử hội thánh Bồ Đào Nha chật ních mỗi đêm với 2.000 người. Đa số giáo sĩ Hà Lan ở Java theo truyền thống cải chánh. Lúc đầu họ dè dặt với cung cách của ông Tiết trên bục giảng cùng việc chữa lành bằng đức tin. Leon giải thích sự hoài nghi ban đầu của Cornelia Barb đã chuyển nhanh sang nhiệt tình hỗ trợ như thế nào khi bà thấy công việc quyền năng của Đức Chúa Trời qua ông Tiết. Bà chứng kiến việc chữa lành các bạn cùng làm việc với mình và nhiều cuộc đời được thay đổi. Bà viết về chức vụ của ông Tiết tại Java, được xuất bản 10 năm sau đó bằng tiếng Hà Lan. Tiến sĩ Tiết, cột phục hưng tại Java. Colia Ba viết, chúng tôi dám nói rằng các hội thánh người Hoa tại Java vẫn còn sống ngày nay chỉ nhờ phước hạnh của cơn phục hưng do tiến sĩ Tiết mang lại. Trong nhật ký của ông Tiết, ông đề cập một giáo sĩ không nêu tên đã chống đối công việc của ông, rồi sau đó quay lại thuyết phục các giáo sĩ Hà Lan khác ủng hộ công việc của ông. Giáo sĩ đó có thể là Bam. Tiến sĩ Van Dorn cũng nói, giống như cơn phục hưng tại xứ Wales, ông Tiết được khích lệ lớn bởi công việc tại Java. Ông hứa với cấp lãnh đạo sẽ trở lại huấn luyện tín hữu và người mới tin. Sau đó Tống Thượng Tiết đi Singapore, nơi trở thành căn cứ cho những hoạt động của ông tại Đông Nam Á. Ông tổ chức một loạt các buổi nhóm phục hưng tại một hội thánh trưởng lão. Số tham dự các lễ nhóm tối lên tới khoảng 1.000. Ông Tiết tường trình có 339 người tin và nhiều trường hợp được chữa lành. Sau khi kết thúc hành trình kéo dài tại Đông Nam Á, ông Tiết trở về Thượng Hải khoảng giữa tháng 3 năm 1939. 33, hành trình cuối cùng của Tống Thượng Tiết tới Đông Nam Á. Do cuộc chiến tranh Trung Nhật, Thượng Hải bị cắt đứt khỏi nội địa Trung Hoa. Tuy nhiên, lưu thông quốc tế bằng đường biển vẫn còn mở tại Thượng Hải vì ngoại kiều trong thành phố được xem như trung lập cho tới sau vụ Trân Châu Cảng. Tống Thượng Tiết nhân cơ hội này thực hiện thêm một chuyến đến Đông Nam Á từ giữa tháng 5 năm 1939 tới giữa tháng 1 năm 1940. Chuyến đi này cam go nhất và bao trùm hầu hết chiều dài lẫn chiều rộng của Đông Nam Á, dù sức khỏe của ông bị suy sụp nhiều do chuyến đi. Thái Lan từ Bắc chí Nam. Từ ngày 25 tháng 5 tới ngày 2 tháng 8, Tống Thượng Tiết đi hết chiều dài của Thái Lan từ Bắc xuống Nam. Nơi xa nhất của miền Bắc là Chiang Rai, gần biên giới Miến Điện và Lào, thường gọi là Tam Giác Vàng. Nơi xa nhất phía Nam là Trang, cách biên giới Malaya, khoảng 100 cây số. Ông Tiết cũng viếng Chiang Mai, Lampan, Prayer, Nan, Phitsanulok, Bethchamburi, Nakhon Si Thammarat và Bangkok. Ông Tiết bắt đầu làm việc từ Chiang Mai, nơi có đáp ứng nhiệt tình nhất. Theo một tường trình, ít nhất 1.000 tham dự mọi buổi nhóm và tổng cộng 1.057 người đã xưng tội đáp ứng lời kêu gọi từ tòa giảng. Ông Tiết kỹ thuật có 848 người rõ ràng được phước và 50 người hiến mình cho công tác cơ đốc. Kết quả cũng tích cực ở những trung tâm khác. Nhiều người đáp lời kêu gọi thành lập các nhóm rao giảng phúc âm, cũng có đưa tin nhiều người trở thành truyền đạo tình nguyện. Những chuyến đi dài và lịch làm việc căng đã gây hại cho sức khỏe của ông Tiết. Khoảng một tháng của chuyến đi vào Thái Lan, ông Tiết bắt đầu cho biết sức khỏe bị suy yếu, có thể là do bệnh lỗ rò hậu môn tái phát. Cơn đau cực độ buộc ông phải đi khám lúc đang phục vụ tại Trang ngày 18 tháng 7. Cuộc tiểu phẫu được thực hiện để giải tỏa lỗ rò bị tắc nghẽn. Dù vậy, ông giữ vững đúng lịch nhóm họp mỗi ngày. Tống Thượng Tiết kết thúc chuyến viếng thăm Thái Lan tại Bangkok, nơi ông mở viện giải kinh từ ngày 22 tháng 7 tới ngày 2 tháng 8. Trên 700 người tham dự, kể cả đại biểu từ ngoài tỉnh cũng có mặt trong các buổi nhóm. Các sứ điệp được chuyển ngữ sang tiếng Thái và Theo Chèo khi ông Tiết hướng dẫn hội chúng nghiên cứu phúc âm Mác, sách A-ghê, Áp-đia và Ti-mô-thê thứ nhì. Ảnh hưởng rõ rệt. Ông Tiết cho biết chuyến đi Thái Lan có trên 3.000 người được phước, 285 ban chứng đạo được thành lập, và ông đã cầu nguyện cho 1.500 người được chữa lành. Các ban chứng đạo của Thái Lan được thành lập với trưởng ban là mục sư Bunmak Gitisan, mục sư B.A. Voth, giáo sĩ CNMA tại Khong Kaen thuộc đông bắc Thái Lan, cho biết vài nhân sự theo học viện giải kinh của ông Tiết đã trở về nóng cháy vì Chúa và đầy dậy thánh linh. Tinh thần mới được thấy trong hội thánh người Hoa và những kình địch hệ phái được thay thế bằng sự cộng tác, trong khi nhiệt tình mới trong truyền giáo và niềm tin cơ đốc sâu sắc cùng sức sống được lộ rõ. Hai chuyến viếng thăm của Tống Thượng Tiết tạo ảnh hưởng rõ rệt trên hội thánh Thái. Trong một nghiên cứu về lịch sử phát triển hội thánh tại Thái Lan, Alexander Garnett Smith dành nguyên một chương nói về hai chuyến viếng thăm của ông Tiết trong năm 1938 và 1939. Ông nêu rõ rằng có lẽ lực quan trọng nhất làm vững mạnh hội thánh trong những thập niên trước Thế chiến thứ hai chính là Tống Thượng Tiết. Bình luận về cơn phục hưng do các buổi nhóm của ông Tiết mang lại, Smith nhận xét, những cơn phục hưng thật đúng lúc trong lịch sử của hội thánh người Hoa và người Thái. Nhiều người vốn là hoặc sẽ là lãnh đạo chủ chốt trong hội thánh được biến đổi, thoát khỏi tình trạng chỉ mang danh nghĩa qua các chiến dịch này. Chuyến viếng thăm của Tống Thượng Tiết trước cuộc chiến và chiếm đóng của Nhật thật có ý nghĩa. Nhiều tín đồ từng nhận được ân phước từ cột phục hưng đã đứng vững qua lúc khó khăn nhất. Smith cho thấy Tống Thượng Tiết đã mang lại cho tín đồ Thái sự bền bỉ thuộc linh để đối diện xung đột phía trước. Ảnh hưởng của ông Tiết trên cấp lãnh đạo là điều quan trọng hàng đầu đối với sức sống của hội thánh người Thái. Thí dụ, một sư Súc Bon Ngòi trở thành diễn giả dẫn đầu của hội nghị, nhà truyền giảng phúc âm sắc bén và là một sư phát thanh nổi bật. Tên tuổi ông thường được nhắc đến trong các gia đình người Thái và nhiều gia đình phi cơ đốc do chức vụ rộng khắp của ông. Ông quy mọi điều này cho Đức Chúa Trời qua Tống Thượng Tiết. Trong một nghiên cứu khác, Simon Kim nói, tôi tin rằng chức vụ phục hưng của ông Tiết thu hút những đám đông lớn nhất, chinh phục nhiều người cải đạo nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử Hội Thánh Thái. Ông thực sự góp phần rất lớn trong nền tảng thuộc linh cho sự phát triển Hội Thánh tại Thái Lan. Chúng ta nhận thấy Hội Thánh phát triển nhanh chóng từ năm 1938 tới năm 1955, từ 8.413 lên tới 16.888. Mọi thành phố ông Tiết đã đến thăm đều tường trình có sự gia tăng đáng kể con số thuộc viên. Tuy nhiên, nghiên cứu của ông Smith cho thấy thêm rằng những ảnh hưởng lớn lao đó là do nền tảng Trung Hoa hoặc Trung Hoa Thái, vì cung cách Billy Sunday của ông Tiết ngược hẳn với tinh thần mẫu mực, yên lặng và lòng bình thản của người Thái. Đề cập tính hiệu quả trong việc truyền giảng phúc âm của ông Tiết, Smith tóm lược thật thích hợp rằng hiệu quả của Tống Thượng Tiết là biến cải cơ đốc nhân hữu danh nhưng chưa tái sanh, đổi mới cấp lãnh đạo có tiềm năng, kiểm soát mức suy giảm thuộc viên mới tiếp nhận và tạo sức bền thuộc linh để đối diện xung đột phía trước. Lực đẩy tối đa sau cùng. Tống Thượng Tiết đi khắp Indonesia trong gần 3 tháng, từ giữa tháng 8 tới đầu tháng 11 năm 1939. Ông giảng ở 6 trung tâm tại đảo Java trước khi đi đường biển tới Makassar ở Sulawesi và Ambon trên quần đảo Molucan, thường gọi là Spice Islands. Đây là quần đảo cách cảng Surabaya gần 2.000 cây số, xa hơn khoảng cách giữa Singapore với Hồng Kông. Mọi tỉnh ông Tiết đến giảng trong chuyến viếng thăm này, ngoại trừ Surabaya, đều là những nơi trước đây ông chưa từng đến. Trong 2 tháng đầu, ông Tiết đi từ Tây sang Đông Java, giảng tại Bangor, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Bugoyero và Surabaya. Chuyến đi mang lại lửa phục hưng cho toàn đảo. Lúc này ông Tiết đã trở thành một cái tên trong mọi gia đình. Hơn nữa, các nhóm chứng đạo được thành lập trong chuyến viếng thăm lần trước rất siêng năng truyền giảng. Tại Bugoyero, tỉnh đầu tiên ông Tiết viếng thăm, một tấm che được dựng lên cho 2.000 người bên ngoài nhà thờ, chỉ có 72 chỗ ngồi. Nhiều người tham dự đến từ các thành phố kế cận như Jakarta. Ông Tiết cho biết có 970 người đã ăn năn tội. Suốt chuyến viếng thăm Java của ông Tiết đều có đông người đáp ứng. Số tham dự lên đến nhiều ngàn người và số đáp ứng trung bình là 1.000. Tại Surabaya, nơi ông Tiết kết thúc các buổi nhóm ở Java, lều dựng tạm gồm 2.600 chỗ ngồi, chật ních vượt sức chứa. Mọi người đều đến từ ít nhất 37 tỉnh xuyên khắp Java để dự nhóm, và con số tin nhận lên tới khoảng 1.400 người. Nhưng tình trạng sức khỏe của ông Tiết suy sụp nhanh chóng ngay sau khi ông bắt đầu chiến dịch Java. Tại Cirebon vào tháng 8 năm 1939, ông Tiết cho biết trên cơ thể mình có chỗ đau hoặc áp xe, vi mũ thật lớn. Lỗ rò hậu môn bùng phát trở lại. Ông nói cách nấu nướng Indonesia không phù hợp với bao tử mình. Trong vài trường hợp khác, thể xác ông yếu tới mức phải ngồi giảng. Vào cuối chiến dịch, ông bị nhức nhối tê buốt và đã ghi vào nhật ký: ôi lạy Chúa, nỗi đau này hẳn là hiếm có trên đời này. Con nhận ra sẽ thật sự là niềm vui khi lìa khỏi đời này. Ảnh hưởng của Tống Thượng Tiết giữa cộng đồng không phải người Hoa. Sau chuyến đi Java, ông Tiết vượt biển từ Surabaya để tới Makassar trên quần đảo Celebes. Ông vào lại cánh đồng truyền giáo CNMA, nơi giáo sĩ tiên phong là một sư Robert A. Jaffray, là chủ tịch hội truyền giáo. Ông Tiết tổ chức những buổi nhóm tại trường Kinh Thánh và tại Makassar Tabernacle. Ông kể lại sự thay đổi thái độ của các giáo sĩ theo đà tiến triển của các buổi nhóm, từ chống đối ông Tiết tới việc bị thu hút đáp ứng lời kêu gọi của ông sau khi nghe ông giảng. Ông Tiết kể lại có 859 người ăn năn và 100 người dân mình làm truyền đạo. Các giáo sĩ CNMA tiếp tục nhìn lại phước hạnh này hơn một năm sau. Trong một tường trình về công việc tại Netherlands East Indies, họ nhớ lại chức vụ của ông Tiết giúp những loạt nỗ lực truyền giảng của họ đạt hiệu quả hơn ra sao. Chiến dịch cuối khi ông Tiết viếng thăm đã đạt đến đỉnh điểm khi phước hạnh thuộc linh tuôn tràn như dòng sông. Tín đồ được phục hưng, tội lỗi chưa xưng bị đẩy lùi và hàng trăm linh hồn được cứu. Lúc ấy cả Makassar Tabernacle lẫn trường kinh thánh đều được kinh nghiệm thức tỉnh thuộc linh lớn chưa từng có. Chính nơi đây, ảnh hưởng của ông Tiết trên cộng đồng không phải người Hoa thật rõ rệt. Ông Tiết viết trong nhật ký rằng đáp ứng nồng nhiệt đối với chức vụ của ông đến từ những người gốc Indonesia, từ các giáo sĩ và ngay cả từ những người quốc tịch Hà Lan. Nhận xét này được ủng hộ bởi tường trình truyền giáo về ảnh hưởng rõ rệt của ông Tiết đối với trên 200 hội viên trường Kinh Thánh. Nhiều người trong số này đến từ các nhóm sắc tộc xuyên khắp lãnh thổ rộng lớn của Indonesia. Một học viên trong số này là một anh chàng sôi nổi và được phước lớn qua các buổi nhóm của tiến sĩ Tiết, là trưởng thôn trong làng Dayak ở Đông Borneo. Sau các buổi nhóm của ông Tiết, anh này vội về nhà để đưa cả gia đình và cả làng đến với Đấng Christ. Một người khác trong số những người mới tin Chúa của ông Tiết bắt đầu một lớp học kinh thánh và giúp 16 người xưng nhận Đấng Christ trong vòng vài tháng. Ông Tiết tới Ambon, cách Makassar khoảng 1090 cây số, vào ngày 17 tháng 10 năm 1939. Hội truyền giáo ngũ tuần đã có mặt lâu đời trên đảo này. Ông Tiết làm quen với ông bà Ralph M. Davin, những giáo sĩ độc lập hội ngũ tuần từ Seattle tới Ambon năm 1938. Một thảo luận thần học thú vị diễn ra về cách hiểu khác nhau đối với ân tứ thánh linh. Davin nhấn mạnh kinh nghiệm ngũ tuần và tiếng lạ là thiết yếu đối với cơ đốc nhân. Tuy nhiên, ông Tiết không đồng ý và đáp lại rằng theo đuổi sự thánh khiết và yêu thương là điều quan trọng hơn. Dù sao, có vẻ là sự trao đổi thân tình vì cả hai vẫn tiếp tục liên lạc sau đó. 5 năm sau chuyến viếng thăm của ông Tiết, bà Devin viết, sau những buổi nhóm phục hưng tổ chức tại Amoina của tiến sĩ Tống Thượng Tiết người Hoa, trong đó có hàng trăm linh hồn được cứu, chúng tôi không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy thánh linh trong họ. Bài viết tựa đề Khi ngũ tuần đến với người Moluccas cho thấy họ nhấn mạnh vị trí của ngũ tuần trong khi ngụ ý sự thiếu sót trong hiểu biết của ông Tiết liên quan vấn đề này. Trên 1.000 người tham dự các buổi nhóm của ông Tiết tại Ambon, ông Tiết thuật lại, có 675 người đã đáp lời kêu gọi sau khi nghe giảng. Nhiều tuần sau khi rời khu vực này, ông Tiết được báo lửa phục hưng vẫn bùng cháy tại Ambon. Trên đường trở lại Singapore, ông Tiết viếng thăm ngắn Makassar và Surabaya. Ông tổ chức một loạt buổi nhóm ngắn cả hai nơi. Ông Tiết chào từ biệt mọi người tại Surabaya vào đầu tháng 11 năm 1939. Ảnh hưởng dài hạn. Tuy ông Tiết viếng Indonesia chỉ vài tháng, nhưng ảnh hưởng lâu dài vẫn còn trên cộng đồng cơ đốc. Kurt Koch, người viết Cơn phục hưng tại Indonesia, nhận xét rằng một vụ của ông Tống Thượng Tiết tại Java là một yếu tố góp phần vào kinh nghiệm phục hưng của Hội Thánh Indonesia suốt thập niên nhiễu loạn năm 1950 qua thập niên 1960. Robert Peterson, một giáo sĩ hội OMF, từng làm việc nhiều năm tại Indonesia, viết vào cuối thập niên 1960 rằng ảnh hưởng một vụ của ông Tiết tại Java là vô hạn và kết quả thuộc linh vẫn còn cho tới ngày nay. Koch nhận xét, ngay cả ngày nay, sau 30 năm ảnh hưởng từ chiến dịch truyền giáo đầu tiên công tiết tại Java vẫn không xóa nhòa. Nhiều người Hoa vẫn trung thành theo Chúa kể từ thời đó. Chính hành động mạnh mẽ của Thánh Linh qua ông đã tạo nên sức sống bên trong người nghe. Một trong số thông dịch viên cho ông Tiết nhận xét, chẳng có gì nổi bật trong cách giảng công tiết. Vốn bài giảng của ông không rộng lớn, cách trình bày của ông đôi khi trẻ con, nhưng có quyền năng lớn toát ra từ chính ông. Và là thông dịch viên cho ông, tôi có thể cảm nhận điều đó trong chính mình. Theo phân tích của Koch, việc ông Tiết nhấn mạnh dạy kinh thánh với sự hành động của thánh linh kèm theo lời cầu nguyện mạnh mẽ là những thành tố chủ yếu cho sự phục hưng tại Indonesia. Một trong những đóng góp chính của ông Tiết chính là việc ông nhấn mạnh phải thôi thúc tín hữu thành lập các ban chứng đạo. Thực sự đây là một trong những di sản lớn nhất tại Indonesia, nơi cộng đồng cơ đốc chứ không phải hàng giáo phẩm đã trở thành lực lượng truyền giảng chủ chốt. Năm 1970, cụ giáo sĩ là bà Lucy Jones nói với người phỏng vấn, ông ấy, ông Tiết, đã thực sự thờ phượng trong Hội Thánh Indonesia. Ảnh hưởng đó vẫn còn cho tới ngày nay. Những tháng cuối tại Singapore và Malaya, Sau khi tổ chức nhóm suốt một tuần tại Singapore từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 11 năm 1939, ông Tiết đi một vòng qua các bang Malaya. Ông viếng Benton, Klang và Benam. Ông vẫn bị đau nhiều hầu hết thời gian này. Sau khi ở mỗi nơi một tuần trong hai trung tâm đầu tiên, ông Tiết lưu lại gần một tháng tại Benam. Lúc đang ở đây, bác sĩ khám cho ông và tìm thấy năm lỗ rò. Cơn đau nhức không chịu nổi khiến ông Tiết mô tả như là kinh nghiệm địa ngục ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Ngày 15 tháng 12, ông Tiết giảng lúc nằm trên ghế trường kỷ. Vết áp xe cũ bể ra và bác sĩ chỉ có thể tẩy sạch vùng bị nhiễm. Ông trở về Singapore ngày 4 tháng 1 năm 1940 và 4 hôm sau, ông Tiết từ biệt những người tiễn ông ra bến cảng. Ông hứa trở lại Singapore và Indonesia sau này trong cùng năm. Sau thời gian nghỉ ngắn tại Hồng Kông, ông về Thượng Hải ngày 18 tháng 1 năm 1940. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi đáy chìm và ta cần hồi sinh. Che chở tôi và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái căn của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tôi tâm hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm.